Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm 2008. Hôm nay chúng ta cũng đi vào cái phần năm tông và bảy nhánh. Mình nghĩ là lâu nay dường như mình học hơi thụ động đó nghe. Bữa nay mình tìm một cái phương pháp mới để cho các vị động não không có thụ động được không? Dạ. Các vị đều có tài liệu về ngày lâm tế. Bây giờ mình sẽ nói về tông quy ngưỡng và dành cái tông lâm tế để cho các vị khảo sát, rồi các vị lên thuyết trình thử, tôi nghe thử, làm thử. Không ai xưng hô cô giai nghiêm được không? Thứ nhất là chúng ta đã từng học lâm tế ngữ lục, và lâm tế ngữ lục, lâm tế tinh yếu. Các vị đã học ngang qua lâm tế rồi. Bây giờ mình gợi ý để là các vị khảo sát về tông lâm tế. Giờ viết bài hay là thuyết trình ưng cái nào thì chọn một đi. Thuyết trình vui hơn, đúng rồi đó. Bây giờ mình giao cho các cô phụ trách hai tông đi, một tông ít quá, lâm tế và quy ngưỡng. Giờ mình gợi ý rồi, các vị về làm ăn thử coi nè ha. Lâm tế tương đối chúng ta có tài liệu, phải không? Bây giờ thuyết trình ha. Thuyết trình tông lâm tế nha. Mình làm một cái gợi ý, rồi các vị sẽ nương theo cái đẩy này, các vị triển khai, bổ sung, đọc tư liệu. Sẽ có mấy phần đi vào tông lâm tế. Dĩ nhiên vấn đề thứ nhất là chúng ta nói đến tiểu sử của ông và hành trạng, con người, gốc gác, quê quán. Hành trạng thì cá tính là một nè, rồi cái cơ duyên ngộ đạo, cái tính cách của ông, cái cơ duyên ông ngộ đạo, thời kỳ ông tu tập. Thứ hai, chúng ta nói đến nội dung thiền của lâm tế. Ở đời họ dùng cái từ là nội dung tư tưởng thiền của lâm tế đó. Mình dùng cái từ nhân gian đi, tư tưởng thiền của tâm tế. Vấn đề thứ ba chúng ta đi vô tâm lâm tế là cái năng lực truyền trao, tức là cái năng lực đào tạo người kế thừa, cái công tác hoằng pháp lợi sinh. Cái phần trên này là mình nói đến cái nội dung của tư tưởng, tức là cái phẩm chất thiền lâm tế. Cái phần dưới mình nói đến cái công trình đào tạo, công trình hoằng pháp. Cái điều thứ tư là mình khai triển về những cánh cửa phương tiện của ông. Là gì? Là muốn nói đến những cái cách của ông khai mở để cho người ta thể ngộ được đạo lý, người ta đi vào được pháp môn tu. Và vấn đề thứ năm là cái chiều dài của dòng chảy. Chiều dài của dòng chảy. Điều thứ sáu, mình có thể xét thêm một phần nữa là cái sự đóng góp của dòng thiền lâm tế vào cuộc đời, vào nhân gian đi. Và phần thứ bảy mình có một bài tổng kết. Hơi dài dòng quá ha, nhiều ha. Mình giải thích cái này, cái phần đóng góp này á, mình chia nó ra làm nhiều điểm nhỏ. Đóng góp vào đóng góp cho cái dòng chảy giác ngộ của đạo Phật, đóng góp cho Phật giáo Trung Hoa và văn hóa Trung Hoa, và đóng góp vào xã hội. Ba điều thôi. Nó đi qua nước Nhật, có một cái cuốn Tông Lâm Tế tại Nhật Bản của thầy Nhật Điển, Nhật Điển thầy dịch cũng khá hay. Trong đó có ghi rất là nhiều vị thiền sư cỡ như ngài Bàn Khuê vân vân, và truyền thống Thiền Lâm Tế. Và mình nghĩ là ngần ấy vấn đề các vị mà khai triển cho giỏi á, thì các vị sẽ nắm được rất là nhiều cái dữ kiện lịch sử để chia sẻ, để giảng dạy. Và mình nghĩ rằng ở đây các sư cô đều có năng lực làm được việc này. Cố gắng nha. Đó là gợi ý. Một, Tông Lâm Tế.
Dạ. Thưa bạch thầy, cái dạ. Số 6 ba phần đó là gì? Mặt Phật giáo Trung Hoa.
Dạ. Đóng góp cho cái dòng chảy lớn, tức là cho sự có mặt của dòng chảy Đạo Phật, dòng tự giác Đạo Phật. Đóng góp cho Phật giáo Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc. Cái sự có mặt của tông phái này đóng góp được điều gì cho văn học, văn hóa Trung Quốc và Đạo Phật Trung Quốc. Rồi cái cuối cùng là nó đóng góp vào hiện thực xã hội. Nó rộng lắm. Cái lĩnh vực này mình có quyền khai triển rất là nhiều điều. Và cái chiều dài dòng chảy thì nó mang cái đặc tính lịch sử, tức là từ khi Lâm Tế có mặt, nó trải qua không gian và thời gian, nó vượt biển sang Đại Hàn, nó vượt biển sang Nhật Bản, nó đi vào Việt Nam. Mình lượt ngang qua lịch sử của dòng chảy này. Cửa phương tiện đó là những cái pháp môn ông thi thiết, ông triển khai để mở cho người ta cái cánh cửa, người ta thể nhập vào đạo được. Còn năng lực truyền trao thì các vị sẽ nói đến khả năng đào tạo người của ông, khả năng khai ngộ, khả năng đào tạo giáo hóa. Và cái điều này thì mình có thể đọc ở trong Lâm Tế Ngữ Lục. Hai cái phần này chúng ta khéo đọc và tìm ở trong Lâm Tế Ngữ Lục. Hành trạng đó là một chút về cuộc đời ban đầu của ông thôi, tức là ông thể ngộ thiền, ông ở những đạo tràng của ngài Hoàng Bá, và ông được thiền sư Đại Ngu khai ngộ vân vân, và trên cái đoạn đường làm đạo lang thang. Tất nhiên cái phần tiểu sử và hành trạng này nó liên hệ đến một người nữa. Mình muốn nói hành trạng của ngài thì nó liên hệ đến thầy của ông, tức là ngài Hoàng Bá nữa. Bằng không dẫn ông này thì làm sao biết được Lâm Tế. Du Khê, cái này là mình gợi ý. Tuy nhiên các vị giàu có hơn, các vị bỏ vô nhiều vấn đề trong này. Tức là mình phải làm thế nào triển khai đủ rộng về Tông Lâm Tế. Hai cái yêu cầu đặt ra rất nhẹ nhàng, đó là rộng và sâu. Rất là nhẹ nhàng, rộng và sâu. Quý cô chia ra một người phụ trách một mảng cũng được, hay là lên thuyết trình. Vừa đó tôi ngồi, tôi là học trò, quý sư cô cứ lên ngồi hết một dãy. Và bữa nào hẹn nhau, bữa nào nó đâu được, xa quá đâu được, nghỉ ngày ngày mốt bắt đầu đi ngày thứ sáu đi được không? Không được ha. Trong lúc quán niệm mình làm gì? Mình ốm này nè. Vệ tâm chứ dự tịnh phải tham gia, chứ không có phải nói tôi học dự thính không có được đâu. Phải tham gia chương trình với mấy sư chị đây. Đâu có được, cái chương trình người ta trước khi mấy chị về đó. Tức là vào thứ sáu tuần sau hả? Ở thứ sáu tuần tới mình đi dạy ở dưới thầy Phước Niệm rồi. Thứ tư đi. Thứ tư tuần sau.
Thứ tư để cho hai sư cô làm chứ.
Đâu có được. Có người phụ trách một đoạn ngắn cũng được, không sao, để kiểm tra năng lực của quý vị. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là không phải thuyết trình không. Chúng ta mỗi người đều phải viết một bài dài về Tông Lâm Tế. Cái chuyện viết bài á, thì cái chuyện đó thì thông thả, nhưng mà cái chuyện thuyết trình thì thứ tư tới quý vị phải làm ăn. Thực ra ở đây á, là năm cách đây hơn một năm có một lần chúng ta học lẫm bẩm vào giới đó. Lần đó cô Trúc Nghiêm cô lên, dạ cô Trúc Nghiêm lên thuyết trình về những điều giới rất là hay. Cô nhỏ nhất ở đây đó mà nói năng còn được, không nữa quý chị lớn không. Đó là một về ngày lâm tế rồi ha. Bây giờ mình gợi ý thêm một chuyện nữa được không? Bây giờ phải kiếm chuyện cho quý vị làm, chứ quý vị ngồi quý vị không có năng động, học rất ư là thụ động không có được. Mình dạy Quan Âm lèo xèo có mấy cô thôi mà cũng bắt viết bài sùm chứ, hỏi về tâm chứ nhiều tịnh có biết. Mấy bà già cũng biết nữa đó. Thuyết trình không có theo hạ lạc. À, thưa đại chúng là chúng ta vẫn đi loanh quanh vào cái năm tông bảy phái đi hoài chưa có hết đâu. Hôm trước mình đã chia sẻ với nhau về ngày Hòa Nhượng phải không? Tức là từ ngày Nam Nhạc Hòa Nhượng phân phái, và cái người đầu tiên á là mình muốn điểm ngang qua người đầu tiên. Phần thứ nhất là chúng ta nói về Mã Tổ, Mã Tổ Đạo Nhất. Ông có một cái niên đại sinh và mất, các vị còn nhớ chứ hả? Năm mấy? Phải ôn hoài để cho quý vị thuộc mới được. 709 rồi mấy nữa? 788. Và mình cũng được biết là ngài Đạo Nhất này được phân ra làm ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là Kiếm Nam thời kỳ phải không? Thời kỳ thứ hai là thời kỳ gì? Hành Nhạc. Và thời kỳ thứ ba là Văn Tây thời kỳ. Và chính cái nơi chốn này nó sinh ra cái tông Văn Tây phái hoặc là Hồng Châu phái. Nơi của ông còn gọi là Hồng Châu nữa. Văn Tây phái, Hồng Châu phái. Và ngài ra ngài làm đạo rất là sớm. Và trong cái giai đoạn đầu ngài giáo hóa thì có một người đến tham học với ngài, đó là ngài Đại Châu. Ngài Huệ Hải, ngài Huệ Hải ở Việt Châu. Và trong thiền sử ghi thì ngài Huệ Hải ngài đến thăm vấn Mã Tổ. Vừa tới nơi thì ngài Mã Tổ ngài phủ đầu, ngài hỏi ông đến đây làm gì. Để mình tìm ở trong đây, đọc cái đoạn này quý vị nghe cho vui. Ngài Huệ Hải họ Châu, ở chùa Đại Vân ở Việt Châu, xuất gia ở nơi đó. Đến tham vấn Mã Tổ thì Mã Tổ hỏi từ đâu tới. Sư nói dạ con ở Việt Châu chùa Đại Vân đến. Đến đây muốn làm gì? Dạ con đến cầu Phật Pháp. Thì cái câu khai thị đầu tiên của Mã Tổ đó là kho báu nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì. Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì. Cái câu này rất là hay. Các vị nếu mà nhớ Pháp Bảo Đàn thì các vị thấy cái câu này rất là hay. Ta trong ấy không có một vật. Pháp Bảo Đàn Lục Tổ có một câu đó, vô nhất vật đó. Tự gia bảo tàng bất cố, phao gia tán tẩu thảm ma. Tức là kho báu ở trong nhà ông là không có đói hoài. Bỏ kho báu ở nhà mình chạy loạn ra làm gì? Ngã giá lý, nhất vật giả vô, cầu thập ma Phật Pháp. Ta trong đó không có một vật gì hết thì cầu Phật Pháp cái gì? Và từ cái câu này cho chúng ta một cái khái niệm về cái nội dung Pháp Thiền của ngài Mã Tổ. Cái khái niệm đầu tiên là vô nhất vật. Cái khái niệm thứ hai là tự gia bảo tàng. Tự gia bảo. Cái ý thứ ba đó là không có pháp dạy người, vô nhất pháp giáo nhân. Mình khai thác cái này thôi. Mình có thể tổng kết lại cái phương tiện khai thị của ngài Mã Tổ nằm ở cái phần dạy dỗ ban đầu này. Và đa phần các vị thiền sư ra khai đạo thì những cái lời khai thị đầu tiên đó, nó rất là quan trọng. Nó là một cái loại nước đầu nguồn rất là trong, dễ thâm nhập vô lắm. Ví dụ như các vị đọc vào Pháp Bảo Đàn, các vị thấy là những cái lời của Lục Tổ Huệ Năng khai thị ban đầu rất là dễ thâm nhập. Mình học Pháp Bảo Đàn thấy điều này rất là rõ, để mình thối. Và với cái này thì cái cửa thiền mở lòng lòng à. Và đối chiếu lại với năm tông bảy phái, nó đều có chung một cái cách khai thị như thế này. Quy ngưỡng, lâm tế, tào động, vân môn, pháp nhãn đều có một cách khai thị nó gần gần giống nhau. Phương tiện nó mở ra chỉ một cách như thế này thôi. Nó có những cái khác biệt một chút tùy cái tính cách của những vị tông chủ thôi, nhưng mà nội dung để mở cửa thì nó giống như nhau. Mình dẫn Lục Tổ một chút, dẫn vào đây một chút thì các vị thấy nó giống nhau. Ví dụ như đầu tiên Lục Tổ ôm Y Bát chạy về phương Nam, chạy tới núi Đại Dữ, thì Huệ Minh rượt theo kịp. Ông mới ném cái y ở trên cái tảng đá, ông trốn. Huệ Minh gặp cái y mừng quá, tới dở lên mà dở không được, mới kêu: này hành giả, tôi tới đây tôi diệt pháp chứ không có phải đoạt y, ông hãy ra đây. Thì Lục Tổ bước ra ngồi đàng hoàng, là nếu ông diệt pháp thì ông hãy lắng hết tâm để lòng cho thanh tịnh. Thì Huệ Minh nghe lời an tâm một chút, giống như chúng ta giờ nghe ba tiếng chuông, đem tâm về lại ngay nơi thân để cho nó an tĩnh. Rồi Huệ Minh hỏi chứ: thế nào là con đường Phật pháp để con có thể thể ngộ, con tu? Giống như câu hỏi thiền sư: thế nào là mặt mũi thật của con vậy đó. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài khai thị là nói: khi không nghĩ thiện, khi không nghĩ ác, chính lúc đó cái gì là bản lai diện mục thật của Huệ Minh, ông hãy nói cho ta nghe. Thì ngay lúc đó Huệ Minh thể ngộ được cái bản lai diện mục thật của mình. Thì cái câu này nếu mà chúng ta khéo thì chúng ta mở cửa đi vô cũng rất là dễ. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nó có cái gốc từ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thế nào là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm? Ví dụ như mình nhìn thế này, mà mình nhìn cái đèn, cái ý thức của mình nó thầm thì, tức là nó khởi tiếng nói lăng xăng, nó có một tràng chữ nghĩa hiện vô đây, nó là trụ vào cái đèn sinh tâm, gọi là bị sinh tâm, có chỗ trụ rồi đó. Còn vô sở trụ có nghĩa là nhìn, nhận biết nhưng mà không khởi tiếng nói thì thầm, gọi là vô sở trụ. Vô sở trụ mà không phải là chìm vô trạng thái vô ký, không nhận biết, cho nên là vô sở trụ mà sinh tâm. Tức là nhận biết tất cả mọi cái mình tiếp xúc nhưng mà không có khởi ý niệm phân biệt, gọi là vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Cửa đạo mở ra chỉ ngần ấy thôi. Cái sự nhận biết của mình nó lặng lẽ, tỉnh sáng mà không có khởi tiếng nói thầm thì gọi là nhận biết mà vô sở trụ. Nếu mình nhìn mà không nhận biết thì ý thức mình nó lạc vào trạng thái của mê mờ, đang nghĩ suy cái gì đó, đang chạy về quá khứ hoặc nghĩ tới tương lai, cho nên nhìn mà không thấy, tiếng nói đến mà không nghe. Còn nhìn thấy rõ ràng, tiếng nói đến mình nghe đồng vọng rất rõ ràng, nhưng mà không khởi cái ý thức thầm thì, nghĩ suy, vận động thì gọi là vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Và lúc bấy giờ thì không có khởi thiện niệm, không khởi ác niệm, tức là không nghĩ thiện mà không nghĩ ác. Bấy giờ thì cái gì là bản lai diện mục thực của ta? Thưa, cái nhận biết là bản lai diện mục thực của ta. Và mình cứ tưởng Phật tánh là cái gì, nó trốn ở rất là xa, phải trèo đèo lội suối, năm non bảy núi gì để tìm, mà đâu phải như vậy. nó hiện hữu trong các vị, trong cái nheo mắt nhướng mày, trong từng bước chân, trong đi đứng nói cười, thậm chí trong những lúc mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, Phật tánh nó cũng đang ở bên cạnh. Một là anh thấy anh vui, anh buồn, anh hờn, anh giận. Hai là vui, buồn, hờn, giận là cái bị anh nhìn thấy, và anh là cái nhìn thấy vui, buồn, hờn, giận. Tức là anh an trụ trong Phật tánh để nhìn cái vui buồn đi ngang qua, thế thôi. Còn nếu anh không trụ trong cái nhận biết mà anh luyện đời sống anh vào cái vui buồn, tức là anh chìm nổi trong tử sinh. Anh là cái vui buồn. Nó nhích một chút xíu là Phật, nhích một chút xíu là phàm. Thánh và phàm không đổi mặt. Anh an trú ngay vùng đó thì an trú ngay nơi tự tâm niết bàn, ngay nơi Phật tánh rỗng lặng. Trụ tâm tức là an trú ngay nơi cái sự nhận biết tĩnh lặng, thì mình đang ở trong cảnh giới cực lạc của Đức A Di Đà. Tâm mình đang ở trong niết bàn, đang an trú trong niết bàn. Mà nếu mình rời cái sự nhận biết, mình để cho ý thức thầm thì nó miên man, nó có cái dạng tầm và tứ, người xưa trong văn học nguyên thủy gọi là tầm và tứ đó, thì lạc vào nẻo tử sinh. Và tu có nghĩa là làm thế nào cả một ngày mình sống được như thế mà thôi, chứ không có gì lạ cả. Ngồi thiền cũng làm chừng đó việc, đi thiền hành cũng làm chừng đó việc, rửa chén, nấu ăn, đọc sách, thậm chí chơi thể thao cũng làm một việc đó mà thôi. Làm thế nào an trú tâm ngay đi sự nhận biết đó thôi. Mình dở thì mình nói năng thì mình quên mất, mình không an trú tâm được ngay nơi sự nhận biết. Mà giỏi á thì anh có nói ba điều bốn chuyện gì anh vẫn đứng ngay trong cái vùng trời đó, anh nói anh không được rời một phút giây nào cả. Rời là chết, rời là cái mộng du. Sống ngay nơi đó, mời cái năng lực tỉnh sáng hiện tiền có mặt, thì người đó đang sống rất là thực, ngay nơi thực địa, đứng ở trên cái mảnh đất thực của chính mình mà sống. Gọi đó là người biết cách tu. Mà mình không sống được vậy là mình không biết cách tu. Có thể anh đi triều sơn, tức là anh lại Phật một ngày một ngàn lại, anh tụng kinh tối ngày, anh ngồi thiền từ lúc mở mắt ra cho tới xả chân ra ngủ một đêm hai tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà nếu chưa đứng được trong vùng đất đó, chưa có thể ngộ được cái sự nhận biết rỗng lặng, tỉnh sáng, vô ngôn, đó là tâm Phật bất động, thế thì những cái việc làm đó hành xác chơi vô vui thôi, chứ không đi đến đâu cả. Phiền não vẫn ngập tràn, cửa đạo nó rộng như vậy mà nó cũng hẹp như vậy đó. Mở được thì đi vô, mở không được thì anh cả đời lao sao nổi chìm trong địa ngục. Cả đời mình cứ làm tôi tớ, cả đời mình cứ bị lường gạt, hết vị thầy này lường gạt tới vị thầy kia lường gạt. Mình hiểu được điều này thì mình trở thành người chủ của chính mình, chủ nhân của mình, là hoàng đế của thân tâm này. Chỉ thế thôi, khéo quay về nhận ra. Và nhận ra được điều này thì thưa đại chúng, các vị thấy rõ nó là không có Phật gì hết, rỗng lặng tỉnh sáng hiện tiền. Nó có là do gì? Mình đồng quá mình vào vui buồn cho nên có vui và buồn. Mình đồng quá mình vào những sự suy nghĩ thầm thì này cho nên mình thấy mình là ý nghĩ nổi trôi. Nhưng mà các vị sụt lui lại, các vị là cái nhìn thấy dòng chảy của ý thức đang đi ngang, các vị nhìn thấy cái vui buồn đã đi ngang. Thế thì rõ ràng là ta là cái nhận biết. Cái nhận biết nó không phải ở trong thân, không phải ở ngoài thân, nó không có chỗ nơi. Nó không có chỗ nơi có nghĩa là nó không có trong không gian và nó không có trong thời gian, thì nó là vô sinh và bất diệt. Nó là trạng thái vô ngã hiện tiền, rất là nhiều tên gọi, nhưng mà giản dị nhất nó là cái biết của ta, chứ chẳng có gì lạ. Các thầy bây giờ khai triển nó, nào là tuệ tri, nào là vân vân đủ ngàn thứ ngôn ngữ, nó rất là rườm rà. Nhưng mà các thầy đi trên ngôn ngữ chơi cho vui thôi, mình hãy khéo quay về để nhận ra được cái đó nó ngay nơi đây. Cái nhận biết hay gọn hơn là cái biết. Có cái gì nó vượt ngoài cái biết của các vị không ạ? Không. Nhưng mà cái biết này nó nói thêm chút nữa, tức là biết mà có ý nghĩ thầm thì, biết mà có vui buồn đi theo, biết mà có sự suy nghĩ bâng quơ, thì cái biết đó nó nói thêm chút dài thì nó lạc vào não luân hồi. Dừng ngay cái biết rỗng lặng tỉnh sáng thì cái biết đó là tâm Phật bất động. Và mình hay có một cái câu mà nói hoài thì nghe nhàm đó là, nhìn một vòng có cái gì giấu nó bị đâu. Ngài chứng tỉnh, ngài dẫn đồ đệ đi ngắm trăng, ngài hỏi con có ngửi mùi hương không vậy? Mùi giả liếc. Nó dạ có. Con có thấy mặt trăng đẹp không vậy? Nó dạ thấy. Con có nghe gió mát không vậy? Dạ nghe. Con có nghe tiếng chim kêu không? Dạ nghe. Thế ta có giấu gì con không? Mọi cái mở buông ra. Cái gì ta thấy thì con thấy, cái gì ta biết thì con biết, con có thiếu cái gì đâu. Thế mà cứ đèo queo bên lưng ta hỏi đạo lý, hỏi Phật Pháp, ta có giấu gì đâu. Và rõ ràng là mình chỉ cần quay về nhận được ngay cái chỗ yếu chỉ căn bản của thiền, như thế thì mình sống tự tại thanh thang chứ có gì đâu. Trời đất mở ra mênh mông cho mình. Và khi mình nhận ra được điều này thì mình sẽ thấy mình không phải là thân. Rồi mình sẽ thấy những cái vui buồn này là những cái rất là phù phiếm như mây bay. Mình là bầu trời mênh mông bát ngát. Các vị là cái biết rỗng lặng. Đó là bầu trời mênh mông bát ngát, chứ nó không phải là cái vui cái buồn. Vui buồn thì sinh diệt, mỗi người có cái vui cái buồn khác nhau. Nhưng mà cái biết của tôi với cái biết của các vị không hề khác. Nó vốn là một Phật tánh bất động như nhau. Và mình thể ngộ được điều này thì mình thấy là cái biết nó rất là rỗng lặng, nó không có cái gì trong đó cả. Mà không phải là không ngơ, không phải là đoạn diệt. Làm sao đoạn diệt được? Mọi cái đều rỗng lặng, nhìn là nhận biết, đụng vào đâu cũng sáng bừng hết, nên làm sao đoạn diệt được? Chim hót tới tai các vị nghe liền, màu sắc đến các vị nhận biết liền, ai đụng da các vị biết liền, mắt tai mũi lưỡi mở ra rỗng lặng. Và Lâm Tế nói là sáu đạo thần quang chưa từng gián đoạn. Cái vô vị chân nhân nó ở cái cục thịt này, tức là ở mặt ông đi ra đi vào. Người chưa có thể nghiệm thì hãy khéo thể nghiệm ngay nơi mặt của ông có vô vị chân nhân đó. Phóng ra mắt thấy đường sáng trưng, phóng ra mũi nghe mọi mùi hương, phóng ra tai nghe mọi âm thanh, ngay nơi miệng thì nếm được hương vị. Có cái gì mà các vị không nhận biết khi đến với các vị đâu? Thế thì có thiếu cái gì đâu. Mà tự thân của cái biết ấy nó vốn là rỗng lặng, cho nên gọi là vô nhất vật. Cái điều thứ hai là ai mà không có, cho nên gọi là tự gia bảo. Nó là của báo chính anh đó. Khéo thì mình quay về mình nhận ra được ngay, được liền. Và người xưa gọi là đàn chỉ viên thành bát vạn môn, búng ngón tay vậy là ăn trú được ngay nơi cái vùng trời này ngay, chứ không cần xa xôi gì cả. Quên thì để cuộc sống mình nổi chìm trong vui trong buồn. Chợt nhớ thì vui buồn là những cái hiện tượng của cảm thọ đến đi. Còn ta là người nhìn thấy vui buồn, cho ta có phải là vui buồn đâu. Quên thì mình bị sóng nhận chìm nơi dòng sông của vui buồn. Chợt tỉnh thì mình là người đứng trên bờ sông, nhìn sóng trường giang cuồn cuộn chảy, nhìn cái dòng cảm thọ vui buồn nó miên man chảy, chứ nó đâu phải là mình. Và cái ví dụ là mình nhìn lượng sóng và bị sóng nhận chìm đó, là cái con người kia muốn vượt khỏi sóng nhận chìm phải bò lên trên bờ rất là lâu. Nhưng mà cái chuyện tu ta nó không phải lâu như vậy nha. Các vị nhớ là một là các vị luyện cuộc sống các vị vào vui buồn để cho vui buồn nhận chìm. Hai là các vị thấy cái vui buồn, tức khắc các vị lìa được vui buồn ngay. Mình quên thì mình đồng quá mình vào vui buồn. Chợt nhớ thì vui buồn là cái bị mình nhìn. Vui buồn là đối tượng đến đi, còn ta là cái bất động nhìn thấy cái đến đi của vui buồn. Thế thì tức khắc từ phàm phu thành Phật, đốn ngộ là như thế. không cần tu gì cả. Một là anh nhớ, hai là anh quên, thế thôi. Không có cái sự thực tập nào cần thiết phải làm hết. Không có chuyện phải hít vào thở ra gì cả. Tất cả những cái pháp môn của các thầy mở ra là phương tiện cả. Cái ách yếu của đạo nó nằm ở chỗ này. Và mình khéo thì mình quay lại lại mình nhận. Người xưa không hơn gì mình. Họ nghiệp chướng có khi còn nặng hơn ta nữa. Họ sát sanh hại mạng cả bao nhiêu con người, chặt ngón tay xóa sâu đeo vào cổ. Họ chìm ngập trong dục lạc đọa đài nữa, chứ không phải là họ cần phải thanh tịnh nghiêm tu gì ghê gớm đâu. Thế mà họ nhận ra được là một bước nhảy liền vào đất Như Lai á. Mình đừng có mặc cảm, mình đừng nghĩ là mình không có phần, mà mình đã thấy là mình chưa thiết tha tu thôi, chưa có nhiệt tình tu thôi. Thích nổi chìm, thích vui buồn, thích mang cái bản ngã nặng kè kè, giống như ốc mượn hồn, mang cái vỏ na cho nặng, chơi cho vui thôi. Chứ thực ra thì bản thân anh không có cái gì gọi là bản ngã trong đó cả. Tất cả những cái đó đều là sở hữu của ta. Ta ghé là hành tinh này, ta chơi lao sao một chút là ta ra đi biền biệt trong cái mịt mù. Ta không mang gì theo được hết. Thế thì những cái mà rườm rà để tự hào không đáng gì để cho mình bận tâm cả. Rồi những cái vui buồn có đời người nó đến với mình khéo thì mình trút nó rất là nhẹ, mà không khéo thì cứ mang cả một đời. Thế thôi. Và không hề có một người nào không có cái tâm Phật vô sinh bất động, cho nên gọi là của báo chính ông. Và Mã Tổ khai thị nói, ông hỏi ta là của báo ông đó. Nếu không có cái của báo làm sao biết hỏi? Nếu không có cái của báo đó thì làm sao biết đi biết đứng trên hành tinh này? Cho nên mỗi người đều có kho tàng trân báo mà không biết sử dụng nó thôi. Và không ai tặng cho ta được niềm vui hết. Không ai tặng ta được cái sự giác ngộ hết. Không có vị thầy nào thương ta mà giúp ta để ta giác ngộ. Phải tự mình vươn lên, tự mình nỗ lực, tự mình làm cho đời sống mình đó bước từ phàm phu thành thánh thôi, chứ không có vị thầy nào thương giúp các vị được cả. Cái buồn, cái vui, cái cố chấp của mỗi con người, tự mỗi con người phải gỡ thôi à. Trưa này ngồi ăn cơm vui lắm. Trưa này thầy Pháp Hưng thì nấu phở. Và lấy tô xong rồi cái quý thầy nói, ta ngồi nắng đi thầy, nay không có bắt buộc phải thỉnh chuông gì cả. Và nắng rất là ấm. Mình ngồi mình hỏi thầy Pháp Dụng, mình hỏi chứ ở những cái quốc gia Bắc Âu á, và gặp nắng như thế này chắc họ thích lắm á. Thầy Pháp Dụng nói có một lần thầy đi mở khóa tu á, thầy dẫn một đoàn đi thiền hành, thầy dẫn vô rừng vậy. Đi một đổi dòm lại thấy sau lưng mình không ai hết, có mình đi. Quay trở lui ra thì thấy cả một đoàn thiền sinh, cái họ ngồi trên bãi cỏ họ tắm nắng. Cái hỏi chứ tại sao mấy anh không theo tôi đi thiền hành? Nó thưa thầy, nắng đẹp như thế này mà thầy đi vô rừng chi? Và rõ ràng là không biết thưởng thức nắng. Mình cứ nghĩ là phải đi vô rừng, phải thiền hành như thế mới đúng là phương pháp. Nhưng mà trong khi đó thì đất trời hào phóng vô cùng ban cho ta ánh nắng rất là tuyệt vời, mà mình không chịu ngồi đó để tắm nắng để thưởng thức. Cũng cùng là nắng như nhau. Thế nhưng mà đối với người sinh ở cái vùng nắng ấm chói chang quanh năm thì họ thấy ánh nắng không có gì quý đối với họ cả. Thế nhưng đối với những cái dân mà sinh ở Bắc Âu, cái tháng lạnh của họ nó kéo dài tới có khi 6 tháng là mịt mù sương khói, và nghe nói là phải dùng mặt trời nhân tạo trong nhà để họ có cái cảm giác là đời sống nó hưng phấn, bằng không thì bị bệnh trầm cảm. Và người ta thống kê là Thụy Điển, Đan Mạch, ba quốc gia Bắc Âu là gì? Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, ba nước đó, cái số người bị bệnh trầm cảm và tự giận nó rất là cao, nhất là thanh niên nam nữ. Cái sự lạnh lẽo, băng giá và thiếu ánh sáng nó làm cho tâm thức người ta cũng trùng theo nữa. Và rõ ràng là ánh nắng nó không phải là mang món quà hạnh phúc cho ai cả, thế nhưng mà lòng người ta cảm thấy trân quý ánh nắng thì ánh nắng đối với họ là một điều hạnh phúc tuyệt vời. Cũng ánh nắng ấy, nhưng mà ở vùng xứ nắng thì người ta coi rất thường, ta thấy nắng người ta không mấy gì ưa. Cũng có biển mong mênh đó, nhưng mà đối với dân ở biển quanh năm thì họ cảm thấy không có lý thú gì cả. Thế nhưng mà dân chưa từng thấy biển thì gặp biển rất là mừng. Và hạnh phúc hay không hạnh phúc nó không phải ở điều kiện bên ngoài, ở ánh nắng, ở biển, hay là ở điều kiện vật chất, hay là ở môi trường nào, không phải là điều kiện hạnh phúc đâu. Hạnh phúc nó có mặt là từ bên trong trái tim của anh. Sự tu tập của anh nó làm thành cái chất liệu lan tỏa ban phát hạnh phúc cho chính anh và cho người khác, chứ không phải là điều kiện nào làm nó hạnh phúc cả. Thế thì thưa đại chúng, là ta mở được cái kho tàng trân bảo của chính ta, thế thì không có nơi nào cản trở chúng ta tu cả. Ở trong chúng đông tu cũng thích chí, ở một mình tu cũng thoải mái, nhập thất tu cũng được, đi xuống phố lao sao tu cũng được. Công việc nhiều tu theo công việc nhiều, công việc không có thì mình tu theo công việc không có. Và thưa, mở được con mắt thì không có ai mà cản được cái con đường tu hết. Hắn lù lù như một cỗ xe tăng thôi, không ai làm gì hắn phiền não, bất an, chán đạo cả, không có chuyện đó. Thiên hạ không tu thì chuyện của thiên hạ, còn mình cái chuyện của mình là mình sống với đạo, là mình cứ lù lù mình tiến vậy thôi, thầm lặng mà tiến. Cho nên mở được con mắt pháp rất là quan trọng. Và người xưa không giống như mình đâu, họ làm mỗi việc là mở được con mắt cho anh rồi đẩy anh đi, tự có kế sống, tự anh làm chủ cuộc đời anh. Chứ có thầy nào đâu mà theo bên lưng mà dỗ về mà năn nỉ mà giải cứu hoài đâu. Ai mà tốn công làm cái chuyện đó bao giờ? Không có. Cái điều thứ ba nữa, mình khai thác một chút về nội dung của văn Tây Phái. Cả cái chiều dài của quy ngưỡng và lâm tế đều đi theo con đường này. Không có một pháp dạy người. Và người xưa thường dùng cái từ là gỡ đinh tháo chốt thôi. Anh bị chấp cái này, bị mắc miếu cái kia, bị sai lệch cái kiến giải nọ. Vị thầy chỉ có khả năng là gỡ giùm những cái mắc miếu của anh thôi, chứ không hề đặt ra pháp môn. Người xưa không có pháp môn, không có mệnh đề gì hết á. Tùy cái bệnh mà cho thuốc thôi. Thực ra thì cái nào nó cũng có cái hay của nó. Thiết định ra những cửa phương tiện để cho chúng ta nương vào đó để triển khai, dựng lập phương tiện để cho người sau khỏe khoắn. Và cách đó là cách dạy cho môn đồ làm biến là một. Cách đó là cách dạy cho môn đồ cố chấp vào những cái pháp mình thiết định là hai. Nó có cái mặt nào đó hay mà cũng có cái mặt nào đó nó dở. Trong khi đó mình dở thiền sử ra, không có thiền sử nào thiết định những cái vấn đề hết. Lập rồi phá, lập rồi phá. Ví dụ như ngài Long Tế, ngài lập rồi ngài phá liền đó. Ngài thăng tòa thuyết pháp, ngài nói về vô vị chân nhân xong cái ngài hỏi chứ hiểu không, rồi chúng nó dạ không hiểu, ông phá liền nói vô vị chân nhân là cái cục cứt khô gì, phá liền những cái mệnh đề ngài thiết định, không có lập. Người xưa gọi một cái câu là cái loài linh dương á, mà nó thông minh là nó đi ở trước, cái đuôi nó quét cái dấu là sao à? Không lưu lại một dấu vết gì hết á. Tại vì có dấu chân người ta tìm nó bắt được, còn không có dấu chân không có trời đất nào thấy được hết, không ai bắt được hết. Cái này các vị đọc vào trong những cái 10 thánh đệ tử của Đức Thế Tôn á, ngài Ca Chiên Viên, hoặc là các vị đọc vào luận thư mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài bẻ gãy luận lý của ngoại đạo, hoặc là những cái buổi vấn đáp của Đức Thế Tôn đối ngoại đạo, các vị thấy rất là tuyệt vời. Một cái ví dụ để mình dở ra đây mình đọc cho các vị nghe, thì các vị thấy Ngài Mã Tổ, để mình kiếm ở đây. Ngô mắt này. Người ta hỏi có một câu thế nào là tổ sư từ Ấn Độ sang qua truyền cái gì, thì mỗi lần hỏi ông trả lời điều khác hết, không có sự tái lập lại, sáng trưng à. Mình đọc qua là thường thường mình không có ghi. Mỗi lần ông trả lời cái câu hỏi đó, ông trả lời điều khác nhau. Có một vị tăng đến hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, Mã Tổ nói ông nói nhỏ quá, ông tới gần gần đây một chút. Thì cái vị tăng kia tới gần, Mã Tổ đấm cho một đấm. Đó là cách trả lời thứ nhất. Rồi có một người hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, ông hỏi ngược lại, nói ngay bây giờ là ý gì. Câu trả lời thứ hai nó khác là phải không. Rồi có một người hỏi thế nào là hợp với đạo, Ngài nói ta không biết đạo. Rồi có một người khác hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, Tổ nói lễ bái đi. Và rất là nhiều cái cách trả lời cũng một câu hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, thì có ngàn vạn cách trả lời khác nhau. Cũng một ông đó, cũng một ngài Mã Tổ đó, mà ta không thể nắm bắt được cái ý tứ của ông thế nào về đạo lý ông khai triển cho người. Đó là cái điều để chứng minh là không có một pháp dạy người là như vậy. Đó là chúng ta lượt ngang qua về Hồng Châu Phái. Cái người thứ hai kế thừa Mã Tổ đáng để chúng ta nói, đó là Ngài Bách Trưởng Hoài Hải. Đây gọi là Bách Trưởng. Quý vị nhớ niên sinh và niên tử của ông này chứ ha. Có ba điều mình nói về Ngài Bách Trưởng. Thứ nhất là nói về hành trạng của ông đã. Phần thứ hai, chúng ta nói đến cái sự nghiệp lưu lại của ông. Thứ ba, mình nói đến nội dung thiền của Ngài Bách Trưởng. Mình gợi ý đây bao nhiêu điều để cho các vị về các vị làm việc. Và cái vấn đề thứ ba chúng ta ghi luôn ra đây nữa. Mình bàn về tông nguyên ngưỡng đi. Tông nguyên ngưỡng. Điều thứ nhất của tông nguyên ngưỡng, mình bàn đến cái sự phối hợp đồng bộ. Chữ này có được không? Sự phối hợp cảm ngộ đi, sâu sắc giữa thầy và trò. Hai thầy trò ông này có lạ lắm này. B, nội dung thiền pháp của tông nguyên ngưỡng. Phần C, mình nói đến cái cửa phương tiện. Phần D là mình nói đến sự kế thừa. Đó là hai vấn đề mình gợi ý ra đây. Có vài điều mình nói về Ngài Bách Trưởng chút xíu. Cái hành trạng này thì quý vị có thể tra khảo được nè. Nhưng mà sự nghiệp của Ngài nó có vài điều mình chia sẻ ở đây. Dường như cái điều này mình đã từng nói rồi. Cái sự nghiệp lớn nhất của ông đó là cái công trình ông hình thành được Bách Trưởng Thanh Huy. Đó là cái công trình thứ nhất. Cái thứ hai là ông chủ trương về nông thiền. Cái thứ ba đó là ông quy định về quy định quy định về mộ tháp. Đây là ba cái yếu tố rất là quan trọng mà ngài Bích Trưởng ngài làm được. Cái chủ trương nông thiền này á, nó mới làm được cái công trình đóng góp nó rất là lớn lao, nó làm cho cái dòng chảy của thiền tông hội nhập được cái văn hóa Trung Hoa. Trước khi ngài Bách Trưởng ngài sáng tạo ra cái Bách Trưởng Thanh Quy á, thì cái quy chế về sinh hoạt của Phật giáo nó nặng nề, nó nặng nề cái tính cách tứ sự cúng dường mà không có lao động chân tay. Đời sống của các thầy, những cái đế chế mà họ sùng mộ Phật pháp á, vua chúa cấp cho tăng lữ một số phục vụ viên á, tức là một số nô bọc. Phải nghe ngôn ngữ nó dễ hiểu nhất là một số nô bọc để làm ruộng, là để quét chùa nè, và mọi việc trong chùa đa phần là có người phục thị cả. Có những vị hòa thượng rõ lớn, rất là nhiều người hầu, nó tạo thành một cái thế giới tăng lữ, một cái thế giới lãnh chúa ở trong tăng lữ. Và cái điều này bây giờ nó cũng không phải không có nha. Có những sư bà cũng bắt người ta so bóp cả đêm chứ không phải là chuyện không có. Bây giờ nó cũng có, nhất là cái thế giới mà cái thế giới ảnh hưởng cung đình đó, ảnh hưởng cái tính cách của các ôn, các mạ, các mẹ, rắc rối trăm điều, mệt lắm. Và ông cụ Trúc Lâm rất là hay nha. Ông nói không có cái gì mà ông dùng cái từ hay lắm, không có gì tàn nhẫn hả, bằng cái chuyện buổi tối mà bắt con người ta đấm tay đấm chân bầm lưng cho mình cả đêm, không có cái gì mà tàn nhẫn bằng. Ông cực kỳ ghét cái chuyện đó, cái chuyện hầu hạ phục thị đó ông cụ cực kỳ ghét. Ông bệnh đó thì cạo gió cho ông còn phàn nàn, ông không cho, để từ từ hết à. Và đây là những cái điều mà ngài Bách Trưởng ngài sáng tác ra và đóng góp rất là lớn lao. Mình trở lại vấn đề nông thiền, đó là một cái sáng kiến rất là mới để làm cho Phật giáo Trung Quốc tồn tại mãi tới hôm nay. Điều thứ nhất, cái hay của nó là nó hội nhập được với cái văn hóa Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc là văn hóa nông nghiệp, người ta rất là chuộng lao động. Một đất nước rất là đông dân nghèo, lương thực luôn thiếu, và nếu cái nhóm tăng lữ mà cứ ở không, ăn không ngồi rồi, cái kiểu ngồi mát ăn bát vàng, thế thì cái điều kiện lương thực để cung cấp nó rất là hao phí. Thứ hai nữa là nó không có hội nhập được vào cái đời sống của dân cư, cho nên nó bị đào thải là cái chắc thôi. Mình nhìn cái trung tâm tu học nào mà đời sống của các thầy cô sang trọng cách biệt thì cái điều kiện báo trước là cái nơi nó không có phát triển được, không có bền bỉ được, không kéo dài được. Đạo Phật mà nó đến một giai đoạn nào đó mà trở thành cửa quyền, nó cao sang, nó cách biệt, đời sống cách biệt với quần chúng á, thì lúc bấy giờ Đạo Phật đang trên đà suy thoái. Rồi cái chuyện gần nhất là thế này, mình nói để các vị thấy, để ý thức. Những cái chùa, ví dụ như mình còn đang hàng vi, đang nghèo khó, thì Phật tử nó đến với mình, nó cảm thấy rất là dễ chịu, nó gần gũi, nó thân tình. Thế nhưng mà mình xây dựng khang trang, hoành tráng, quy mô rồi, tự nhiên cái khí thế của ông thầy nó rất là khác. Và lúc bây giờ họ đến với mình, họ rất là ngần ngại, tự nhiên nó có khoảng cách. Không đâu xa, hồi Trúc Lâm đầu tiên sửa soạn xây dựng đó là cả một cái cộng đồng Phật tử Đà Lạt, họ tới họ yểm trợ hết sức là chân tình. Mỗi một tuần lễ, mỗi một ngày chứ, họ chở một xe, hai xe người, cái loại xe như xe tắc mình đây vậy đó, mà lớn lắm, chở một lần cả xe con người ta đứng ra sau vô làm công quả. Rồi khi thiền viện bắt đầu xây dựng hoàn thiện, khang trang, hoành tráng, lúc bấy giờ thì Phật tử các nơi như Mỹ đổ xô về, áo lược quần là người sang trọng về tới nơi, cái tự nhiên Phật tử nghèo nghèo thành phố Đà Lạt trốn mất tiêu và tự nhiên trở thành cách biệt. Đó là cái chuyện rất là thật. Cho nên mình ý thức một điều như vậy để đời sống mình đừng có quá cách biệt với người ta. Cách ăn, cách mặc, đời sống của mình nó giản dị, nó nghèo nghèo một chút vậy mà tốt. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại về cái pháp quy chư tăng phải nhất nhật bất tán, nhất nhật bất thực của Ngài Bách Trượng là một cái điều rất là tuyệt vời. Nó làm cho Đạo Phật gần gũi với đời sống của quần chúng. Mà có như vậy thì Phật giáo mới thực sự cắm rễ vào cái lòng đất Trung Hoa được. Cái nền văn hóa của họ là văn hóa chuộng nông nghiệp. Và đời sống người dân nào họ cũng lam lũ cực nhọc cả. Và những trung tâm tu học đều phát triển ở những vùng quê, vùng núi. Cho nên đời sống mấy thầy mà nó có quan cách thì chắc chắn là không có thu phục cảm tình, không thu phục nhân tâm được. Mình đến với người mà mình rất là khác biệt, mình ngồi ngất ngửu trên bệ cao, mình dạy họ, thưa họ nghe cho vui thế thôi. Và không thể tạo được cái giao cảm cho đôi bên để họ tu tập được. Rất là khó. Đó là cái đặc biệt rất là hay của Ngài Bách Trượng Hòa Hải, Ngài sáng tạo. Và tự thân của Bách Trượng Thanh Quy, thưa, nó cũng là cái điều tuyệt vời làm cho cái dòng chảy của nhà thiền được kéo dài. Và cái thứ ba, từ cái sự nghiệp của Ngài để lại, đó là Ngài có một cái quy chế về mộ tháp rất là hay. Và sau này có những vị tăng kế thừa được cái điều này, phát nguyện một đời là tôi sống thì tôi ở trong chúng, mà tôi chết thì xin đốt rồi để trong tháp phổ đồng, để hũ cốt tháp phổ đồng thôi, chứ đừng có các tháp riêng, đừng có rườm rà đủ chuyện hết. Và Ngài Bách Trượng thì Ngài có cái quy định là nếu vị tăng đó thị tịch mà di chúc lưu là nhục thân và qua bao nhiêu ngày không hôi hám thì được quyền cất tháp riêng, còn bằng không thì đốt quách, đốt ra tro để hũ nhỏ trong tháp phổ đồng, chứ chôn thế thì đất đâu mà chịu nổi. Rất là hay. Và thưa đại chúng là chưa chắc gì mà mấy cái ông mà lưu nhục thân mà ngon. Mình kể cái chuyện này rồi các vị thấy Đài Loan cách đây mấy chục năm có ngày Từ Hàng, không biết các vị có đọc sử biết chuyện này không. Từ Hàng trước khi ngài mất, ngài di chúc là liệm nguyên cái hình hài tôi đang ngồi về trong một cái lu lớn chôn dưới đất. 7 năm sau khui ra và hình hài tôi nó hôi hám gì còn nguyên dạng á, thì xây tháp đưa ra cho công chúng thờ. Và hình hài ông giữ được nguyên và nó đỏ như hổ phách. Hổ phách thì quý vị biết rồi, cái màu đỏ như rượu nho vậy đó. Thế nhưng mà trong đời của Ngài á, thì lúc mà Ngài ấn thượng qua Đài Loan, Ngài viết cái cuốn Nhân Gian Phật Giáo, Ngài bài bác giáo lý tịnh độ. Ngài nói là nương theo cái tinh thần giáo điển của Đức Phật là phải làm được cái điều hiện pháp lạc trú thôi. Tức là phải làm cái điều là ngay trong đời sống tu hành có được niềm vui. Chứ không có nghĩa là mình tu mình chối từ nhân gian, mình đi một phương trời nào ở được. Và khi cái bài viết đó in trong cái cuốn Phật Giáo Khái Luận á, thì Ngài Từ Hàng á, Ngài nói là cái anh này là Cộng sản Trung Hoa cài qua này. Bây giờ á, phải thông báo cho chính phủ Tưởng Như Thạch biết để trừng trị Ấn Thuận. Và Mai Văn Thai lúc đó là đệ tử Ngài Ấn Thuận, tức là Ngài diễn bồi. Ngài tới Ngài thăm, Ngài đánh lễ. Và khi biết sự vụ đó thì Ngài mới ra tay, Ngài cả, Ngài nói dạ không phải, thầy con không có phải như vậy. Xin Ngài từ bi để cho con nói, thầy con để chỉnh lại. Và do vậy cho nên Ngài Ấn Thuận, Ngài mới viết sửa lại cái văn bản của Ngài. Và trong cái cuốn này họ tổng kết cái sự việc lịch sử nó xảy ra, không biết cuốn này hay cuốn nào. Và vào năm 54 thì Ngài sửa cái quyển Phật Giáo Khái Luận lại. Và sau này khi người ta phỏng vấn Ngài, Ngài Ấn Thượng, Ngài nói trong đời Ngài cái điều ân hận nhất, đau buồn nhất, và nó hằn một cái vết rất là đen trong cuộc sống của Ngài, là cái chuyện của Ngài sửa lại lời Ngài viết trong cái quyển Phật Giáo Khái Luận. Ngài sợ nó bắt bỏ tù, nó thả trôi xuống biển, sợ chết, Cho nên không có dám vì pháp mà vong thân. Đây là cái nỗi nhục nhằn lớn nhất của cuộc sống tôi, của đời tôi. Tôi phải sửa lại những điều tôi đã biết. Và từ cái điều này mình quay lại, thưa các vị, để là nhục thân chưa hẳn là những bậc thánh tăng thực. Không phải mình vận dụng lịch sử để mình bài bác gì, nhưng mà chúng ta nên vận dụng cái lý trí để nhìn, để phê phán, chứ không phải nhất cử nhất động gì của người xưa đều là thánh cả. Không phải để nhục thân như hổ phách vậy mà cuộc đời của ổng là trọn vẹn thánh đâu. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này vào kỳ học tới, tức là mình sẽ trở lại về ngài Hoài Hải, đi ngang qua những vấn đề này. Và mình nghĩ là các vị ghi những cái nội dung này và về tra khảo tư liệu, học một cách rất là tích cực. Bằng không thì tôi thấy quý vị vô, quý vị ngồi, quý vị ngủ cũng mất công. Lịch sử là cái môn học rất là vui mà cũng rất là chán nữa. Rồi Khánh Nghiêm nhìn sao mà thấy cô Gia Nghiêm mắt của sáng trưng, ngủ nghe cũng có giải thích vậy. Mình nói thì không có ra chi mà dịch hay, không ngờ chỉ dịch hay. Và thưa đại chúng là dừng ở đây.